Phim chụp MRI cho thấy anh phải ngồi xe lăn, Jason à. Vị bác sĩ nói bằng giọng nghề nghiệp dành cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Anh cũng sẽ không giữ được thị lực. Còn bàng quang của anh có thể không kiểm soát được. Những lời nói đó như gáo nước lạnh dội vào vợ chồng tôi. Lúc ấy tôi 27 tuổi và mắc phải căn bệnh đa xơ cứng. Tôi đã muốn đối mặt với tin xấu đó. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là biến khỏi phòng mạch ngay lập tức. Vị bác sĩ này chẳng hé mở tia hy vọng nào cả và còn đang làm chúng tôi thêm sợ hãi. Tôi trộm nhìn Tracy. Vợ tôi bắt đầu thúc thích. Tôi quàng tay qua an ủi người bạn đời thân thiết của mình. Tôi lý nhí chào bác sĩ rồi vội vã ra về. Tôi làm trong ngành xây dựng cùng với bố tôi, người sở hữu công ty. Chúng tôi xây dựng nên những tòa nhà cao ngất, công việc khá vất vả và đòi hỏi người thợ phải dẻo dai trong nhiều giờ liền. Nhưng tôi rất yêu thích công việc của mình. Tôi đã từng đi trên những thanh thép mỏng hồi mới 14 tuổi. Và có lẽ chỉ những khi tôi ở lại công trình xây dựng, tôi mới cảm thấy thân thuộc như đang ở nhà mình hơn bất cứ đâu. Cha đã dạy tôi tất cả những cách thức làm việc. Giờ đây, tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ khiến ông phải thất vọng. Sau khi đưa Tracy về nhà, tôi nói rằng có việc phải ghé qua văn phòng. Nhưng thật ra, tôi muốn đến một nơi mà tôi đã biết từ rất lâu rồi. Tôi ngồi trên băng ghế của nhà thờ. Tôi cảm thấy tràn ngập trong lòng những kỷ niệm tuổi thơ. Tôi nhắm nghiền mắt và lo lắng cầu nguyện. Lạy Chúa, con không lo gì cho mình, nhưng con sợ sẽ làm vợ và gia đình con thất vọng. Họ đã trông mong vào con rất nhiều. Con cầu xin người hãy giúp cho con vượt qua thử thách này. Tôi thì thầm. Tôi đứng dậy ra về. Trong lòng hy vọng những lời cầu nguyện của mình sẽ được đáp lại. Nếu có lúc nào đó, tôi phải giữ vững niềm tin, thì đó chính là lúc này. Vài tuần sau, trong một thể thao của tờ báo địa phương đăng trên một bài về một người đàn ông tên Pat. Điều này như một phép màu bé nhỏ đến với tôi. Pat là một huấn luyện viên tại trường cao đẳng của tiểu bang. Anh đã chiến thắng căn bệnh đa xơ cứng bằng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được người đồng cảnh ngộ, cùng căn bệnh và có lẽ cùng chung những nỗi hồ nghi và sợ hãi như tôi. Pat và tôi đã gặp nhau, trò chuyện hàng giờ về các loại thực phẩm bổ sung, vitamin và chế độ luyện tập. Nhưng có 8 chữ vẫn văng vẳng trong đầu tôi là: cậu làm được mà, Jason, đừng bỏ cuộc. Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng đặc biệt và tập những bài tập dành riêng cho các bệnh nhân đa xơ cứng, và tôi tuyệt đối tuân theo chế độ đó. Cũng có nhiều ngày trôi qua một cách u ám. Đó là những ngày tôi phải nhờ Tracy giúp tôi mặc quần áo. Trong những ngày ấy, Tracy rất tuyệt vời, luôn yêu thương và nâng đỡ tôi. Điều mà tôi rất cần. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Dần dần, bệnh tật của tôi hồi phục rõ ràng. Theo thời gian, những lời nói của vị bác sĩ ngày nào dường như xa thăm thẳm. Cuối cùng thì tôi cảm thấy đã sẵn sàng thiết lập một mục tiêu cho mình. Thử thách xuất hiện dưới hình thức rèn luyện thân thể. Hồi còn học trung học và cao đẳng, tôi đã từng chơi đá bóng và cũng chẳng lạ gì với phòng tập cử tạ. Tôi siêng năng luyện tập 6 ngày trong tuần với một huấn luyện viên. Anh ta hướng dẫn tôi theo nhiều cách thức cử tạ khác nhau. Mục tiêu của tôi là ra tranh giải trong một cuộc thi thể hình. Vài tháng sau đó, bao công sức rèn luyện cuối cùng cũng đã đưa tôi đến một cuộc thi với phần trình diễn trong 3 phút. Tôi nhận ra mình đang đứng trước một khán phòng chật kín người xem. Tôi đã hoàn tất màn trình diễn của mình, gập cơ, duỗi cơ và phô diễn hình thể mà tôi đã dày công khổ luyện mới đạt được. rồi đi ra. Trong khi chờ ban giám khảo tính điểm, tôi trông thấy gia đình mình cùng bạn bè đang ngồi ở hàng ghế thứ tư. Khi các giám khảo thông báo tôi xếp thứ sáu, lòng tôi trào dâng niềm hãnh diện lẫn thư thái. Lúc cúi chào khán giả, tôi trộm liếc nhìn về phía gia đình mình. Tất cả họ đều đang đứng dậy, vỗ tay hết mình chúc mừng tôi. Trước khi chúng tôi đến một nhà hàng gần đó để ăn mừng, cha tôi đến bên, quàng cả hai tay lên vai tôi và nói: "Jason, cha rất tự hào về con. Với cha, con là nhất." Rồi cha nhìn thẳng vào mặt tôi: "Chúng ta xây dựng những nền tảng trong kinh doanh, nhưng cha muốn nói với con rằng những nền tảng thực sự của cuộc sống chính là gia đình." Lúc đó, tôi ôm chặt cha mình và nhìn thấy Tracy đang ra dấu chúc mừng thành công của tôi. Nàng nở một nụ cười tươi và rạng rỡ. Giờ đây, tôi và Tracy đã trở thành những người cha người mẹ đáng tự hào của hai cô con gái nhỏ của chúng tôi. Chúng quý giá hơn nhiều so với những gì chúng tôi hằng tưởng tượng. Và mỗi ngày, tôi đều nhớ đến lời cha: "Nền tảng thực sự của cuộc đời chính là gia đình." Jason Morin. Cơ hội thường ngụy trang dưới lớp áo bất hạnh và thất bại nhất thời. Napoleon Hill.